Sự thật và lý luận của siêu độ. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại đài truyền hình Vĩ Lai Đài Bắc, thời gian năm 1997. Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ là vào đúng âm lịch tháng 7. Đồng bào Đài Loan chúng ta đều nghĩ rằng trong tháng này là tháng của quỷ. Trong địa phủ âm gian, rất nhiều quỷ quái đều xuất hiện ở nhân gian. Đúng trong lúc này, quỷ đạo âm gian, có lẽ lúc này là nghỉ lễ, đều đi đến nhân gian nghỉ lễ. Vì vậy trong tháng này, sự cấm kỵ đặc biệt nhiều, nên việc Phật sự cầu siêu cũng rất là bận rộn. Thì có các bạn đồng tu đến hỏi tôi, cái việc siêu độ này thật sự có được hiệu quả hay không? Có phải là làm việc siêu độ nhất định là người xuất gia làm phải không? Đây là một vấn đề của xã hội, cũng là trong Phật Pháp nhất định phải giải đáp vấn đề này cho rõ ràng, thì đại chúng mới không đến nỗi mê tín. Trong Phật môn có phương pháp và lý luận của siêu độ rất là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Nhưng cách làm siêu độ đại quy mô này ở trong Phật giáo nguyên thủy là không thường thấy. Tại trong kinh điển Đại Thừa của Trung Quốc phiên dịch có ghi chép việc này, rất tường tận là trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bên trong có nói những phương pháp và lý luận này, nói được rất rõ ràng. Chúng tôi tại trong kinh này nhìn thấy Bà La Môn nữ, Quan Mục nữ, hai vị này còn trẻ đều là rất hiếu thuận. Cha mẹ của họ do vì thiếu sự hiểu biết đã tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Phật tại trong kinh dạy rằng hậu quả đã tạo những tội nghiệp nghiêm trọng này nhất định là đọa vào tam ác đạo. Những sự thật và lý luận này trước kia chúng tôi trong những buổi giảng đều đã từng báo cáo qua cho quý vị. Chúng ta nhất định phải hiểu được trạng huống của lục đạo, thập pháp giới và những hiện tượng này nó xảy ra như thế nào. Nhất định phải rõ rõ ràng ràng, minh bạch liễu giải. Minh bạch liễu giải tức là nhà Phật nói kháng phá. Kháng phá là nhìn thấu, đem chân tướng sự thật đã triệt để nhìn rõ ràng, nhìn minh bạch rồi thì gọi là kháng phá. Phật bảo với chúng ta thập pháp giới là do vọng tưởng phân biệt của chúng sanh biến hiện ra cảnh giới hư huyễn, cũng giống như nằm mộng. Cảnh giới của trong mộng tuy nó chẳng phải là chân thật, chẳng phải là có thật, nhưng không thể nói nó chẳng có. Trạng huống của lục đạo cũng như vậy, Lục đạo là trong vọng tưởng phân biệt lại thêm vào sự chấp trước nghiêm trọng, cho nên liền biến hiện ra hiện tượng của lục đạo luân hồi. Nói một câu khác, nếu chúng ta chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước, chẳng những chẳng có lục đạo, thập pháp giới cũng chẳng có. Cho nên Phật nói những hiện tượng này thí dụ như là mộng, huyễn, bào, ảnh. Những cảnh giới hư huyễn này nó tồn tại thời gian dài ngắn. Phật lại có một tỷ dụ như lộ diệt như điện. Lộ là giọt sương, mặt trời vừa ló dạng thì chẳng còn, là nói rõ thời gian của nó không dài. Điện là điện chớp, thời gian tồn tại của nó rất ngắn. Đây là Phật tại trong kinh Bát Nhã đem những chân tướng sự thật này nói được rõ rõ ràng ràng. Một câu này đã nói toạc ra. Vì vậy, lý luận và phương pháp của siêu độ đều không rời khỏi những nguyên lý, nguyên tắc này. Cái gọi là tất cả tội nghiệp đều do sự chấp trước nghiêm trọng. Tại trong lục đạo lại xuất hiện cảnh giới của tam ác đạo. Tuy rằng huyễn vọng không thật, nhưng sự cảm thọ những cái đau khổ đó cũng như là thật vậy. Thí như người đang nằm mộng, trong cảnh mộng là giả. Trong cảnh mộng, nếu như gặp được một con cọp nó muốn ăn anh sẽ sợ toát mồ hôi lạnh. Sau khi tỉnh mộng, trong tâm của mình vẫn còn sợ hồi hộp. Cho nên tuy rằng cảnh giới là hư huyễn, nhưng sự cảm thọ cũng giống như thật vậy. Ở trong ác đạo chịu lấy những sự đau khổ này, trong kinh điển có ghi chép A-la-hán là bậc đã đắc đạo, chẳng phải là phàm phu. Phàm phu chúng ta trong quá khứ đã làm những việc gì, thường thường đều quên sạch hết, rất lâu dài. Bậc A-la-hán có thể nhớ được những việc làm của họ quá khứ 500 đời và đã chịu những sự đau khổ trong 500 đời, đã từng đọa vào địa ngục. Phật giảng kinh Thuyết Pháp nhắc đến trạng huống của địa ngục, họ ngồi phía dưới lắng nghe, trong lòng vẫn còn hồi hộp, vẫn còn cảm thấy rất kinh sợ. Thậm chí trên thân toát ra mồ hôi máu, kinh sợ đến trình độ này. Đây là Phật trong kinh điển nói cho chúng ta biết, tuyệt đối chẳng phải là giả. Phật dạy người không vọng ngữ, tự mình tuyệt đối chẳng có một lời vọng ngữ. Một câu, mỗi câu đều là chân tướng sự thật. Do đây có thể biết tam ác đạo đích thật là rất kinh sợ, là rất thê thảm. Kẻ tạo tác ác nghiệp thì sẽ chiêu cảm cảnh giới của tam ác đạo. Tam ác đạo này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chẳng phải là Diêm La Vương bắt anh đưa đi, cùng với họ chẳng có liên quan, cũng chẳng phải Phật Bồ Tát trừng phạt anh. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi tuyệt đối sẽ không trừng phạt một người ác nào. Điểm này rất là hiếm có. Tại sao lại đi vào trong ác đạo? Phật bảo chúng ta rằng là tự làm tự chịu. Anh đã tạo cái nghiệp này thì anh tự nhiên cảm chịu cái quả báo này. Cho nên cái nghiệp nhân quả báo này dĩ nhiên là vô cùng vô cùng phức tạp. Phật nói cho chúng ta biết, Phật có khả năng giảng rõ ràng, chúng ta chẳng có khả năng tiếp nhận. Tại vì sao? Vì cái lý quá sâu, chúng ta rất khó thể hội. Cái sự rất phức tạp, nếu đem những sự phức tạp này giảng minh bạch, giảng cho rõ ràng, phải cần rất dài thời gian. Chúng ta chẳng có thọ mạng dài như thế. Vì vậy, Phật dạy cho chúng ta thì chọn dùng phương pháp đơn giản nhất, là chọn dùng phương pháp quy nạp. Vì vậy, Phật vì chúng ta giảng nghiệp nhân của thập pháp giới là gì? Phật đem nó quy nạp lại, quy nạp thành một cái nhân tố quan trọng nhất. Nói rõ từ phía dưới, một tầng hướng lên. Nghiệp nhân của địa ngục là gì? Là sân khỏe, là tâm sân hận chiêu cảm địa ngục. Người có tâm sân hận nặng, người tâm sân hận mãnh liệt thì tự tự nhiên nhiên biến hiện ra cảnh giới địa ngục. Trong tâm sân hận nhất định theo vào đố kỵ nghiêm trọng, dùng thủ đoạn rất tàn nhẫn, tạo tác tội nghiệp cực nặng thì chiêu cảm quả báo địa ngục. Nghiệp nhân của ngạ quỷ đạo là bõn sẻn tham lam, lòng tham không chán. Đối với danh văn lợi dưỡng và những sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, chiếm lấy, giành lấy, dùng nhiều thủ đoạn, lòng tham thì biến thành ngạ quỷ. Lận là lận sắc, anh đã lấy được thì quyết định không chịu buông bỏ, quyết định không chịu cho kẻ khác. Lận sắc là keo bẩn, cho nên bổn sẻn tham lam là nghiệp nhân của ngạ quỷ đạo. Ngu si là nghiệp nhân của súc sanh đạo. Cái gì gọi là ngu si? Chẳng có khả năng phân biệt chân vọng, chẳng có khả năng phân biệt tà chánh, thậm chí như thị phi thiện ác, lợi hại đều lẫn lộn không rõ. Thường thường đem tà ác, họ nghĩ rằng là việc tốt, đem chánh pháp cho là tà pháp. Đây thuộc về ngu si. Ngu si tức là chẳng có trí huệ, chẳng có khả năng phân biệt. Nghiệp nhân của súc sanh đạo thì họ tự nhiên đã vào súc sanh đạo. Cho nên tam ác đạo, lục đạo luân hồi là hành nghiệp của mình đã chiêu cảm. Chẳng phải là có một lực lượng gì đang chi phối, đang an bài, đang trừng phạt. Chẳng phải vậy. Là nghiệp lực tự nhiên nó giao cảm. Cách nói này mới là hợp tình, hợp lý. Nghiệp nhân của nhân đạo là luân thường. Trong Phật Pháp nói là ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Nhà nho Trung Quốc nói là nhân nghĩa lễ trí tín. Cùng với nội dung ngũ giới của nhà Phật tương đồng. Con người trong một đời sinh hoạt, lời nói và hành vi đều có tuân thủ nguyên tắc này thì họ có thể giữ được thân người. Tại trong lục đạo có thể được thân người, chẳng phải là ngẫu nhiên. Thiên đạo so với phước báo của nhân đạo thì càng lớn hơn. Vì vậy, dĩ nhiên điều kiện so với nhân đạo thì phải cao hơn một tầng. Cho nên thiên đạo phải tu thập thiện, tư tưởng và hành trì cùng với điều kiện của thập thiện phải tương ứng. Thập thiện là thân không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, khẩu không vọng ngữ, không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi, không ác khẩu. Ác khẩu là nói lời thô lỗ, khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Không ỷ ngữ. Ỷ ngữ là lời nói thêu dệt, hoặc là cố ý, hoặc là vô ý, đều làm tổn hại xã hội. Trong ý không tham, không sân, không si, đây gọi là thập thiện nghiệp. Chỗ có tất cả thiện pháp đều là từ trong 10 điều này mà ra. Cho nên người có thể tu thập thiện nghiệp đạo lại có tứ vô lượng tâm, đây là điều kiện sanh thiên. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, gọi là tứ vô lượng tâm. Có tứ vô lượng tâm và tu thập thiện nghiệp đạo thì mới được sanh thiên. Ngoại trừ ngũ đạo này ra, còn có một đạo là A-tu-la đạo. A-tu-la như thế nào mà ra? Cũng là tu ngũ giới thập thiện, nhưng chẳng có tứ vô lượng tâm. Cho nên quả báo của họ thì biến thành A-tu-la. Bởi vì họ có tu ngũ giới thập thiện, cho nên phước báo của họ rất lớn. Bởi vì họ chẳng có tứ vô lượng tâm thì mê hoặc điên đảo hưởng phước. Trong kinh Phật bảo với chúng ta, A-tu-la chẳng có đoạn tham sân si. Lấy tầm tham sân si tu thập thiện nghiệp, tu ngũ giới, tu ngũ giới và thập thiện. Họ có đại phước báo của nhân thiên, nhưng họ chẳng có cái đức của nhân thiên. Vì vậy thông thường mà nói A-tu-la phước báo rất lớn, nhưng tánh tình hung bạo, háo thắng, đố kỵ. Tại trong nghiệp nhân, thế như chúng tôi cử ra một thí dụ, bởi vì loại người này tâm háo thắng rất mạnh. Thí như trong Phật môn chúng ta, cái hiện tượng rất bình thường, tại trong pháp hội khi đốt nhang, họ nhất định đốt cây nhang đầu tiên, không chịu ở phía sau của kẻ khác. Mỗi việc gì họ nhất định đều dành trước kẻ khác. Họ có tu thiện hay không? Họ có tu thiện, họ cũng tu tích công đức, nhưng họ háo thắng. Cái quả báo này thì thường thường rơi vào A-tu-la đạo. Phật dạy cho chúng ta tu tâm thanh tịnh, Bồ Tát đạo tu tâm nhún nhường, khiêm nhượng, không ngạo mạn. Chúng tôi tại trong kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy 53 tham vấn, 53 vị pháp thân đại sĩ, họ đều là Phật Bồ Tát. Thái độ của họ xử thế đối người tiếp vật vô cùng khiêm nhượng, đối với kẻ khác vô cùng tôn trọng, tự đè mình xuống vâng theo kẻ khác. Chẳng có một tí ý niệm ngạo mạn, chẳng có háo thắng, chẳng có ngạo mạn. Đây là Phật đạo. Học Phật phải đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Cái ngạo mạn này và háo thắng, nếu không thể cải chính trở lại thì kết quả của họ sẽ trở thành Atula. Đây là nghiệp nhân của lục đạo. Lại hướng lên trên thanh văn, tu tứ đế, tu khổ tập diệt đạo, duyên giác tu thập nhị nhân duyên, Bồ Tát tu lục độ, Phật tu bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng là Phật đạo. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng về nghiệp nhân phức tạp của thập pháp giới, quy nạp thành trọng điểm để chỉ dạy cho chúng ta, khiến cho chúng ta hiểu rõ nguyên do của quả báo. Đây là thường thức phổ thông của sự tu học Phật pháp, không thể không rõ ràng, không thể không minh bạch. Vì vậy tự chúng ta khởi tâm động niệm thì tự mình hiểu được cùng với một đạo nào tương ứng, cái tâm này và hành vi này của chúng ta tương lai sẽ được cái kết quả như thế nào. Làm sao mà không rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch trước, không liệu giải cái đạo lý này, không biết được chân tướng sự thật này, làm bậy làm càng, đã tạo ác nghiệp thì đọa vào ác đạo. Điều này thật là rắc rối. Họ có con cái hiếu thảo cháu hiền, đây là hiếm có. Hiện nay xã hội này hiếu thuận với cha mẹ không nhiều. Trong kinh Địa Tạng chúng tôi nhìn thấy Bà La Môn nữ và Quan Mục nữ là hiếu tử chân chánh. Nhìn thấy thân mẫu đã tạo ác nghiệp, đọa vào ác đạo, toàn tâm toàn lực nghĩ ra phương pháp để cứu mẹ. Đây thật là thành tắc linh. Cô ta có tâm chân thành thì cảm động được Phật Bồ Tát đến giúp đỡ cô. Phật Bồ Tát dạy phương pháp cho cô. Quý vị phải hiểu được, Phật Bồ Tát vẫn không thể cứu hộ. Có thể đem lý luận của cứu hộ và phương pháp dạy cho anh đi làm. Chúng ta lại trong kinh tỉ mỉ mà quan sát, dạy cho cô ta phương pháp gì. Chúng ta hiểu được phương pháp của cứu độ chúng sanh là vô lượng vô biên. Cái phương pháp nào có hiệu quả? Niệm Phật có hiệu quả nhất. Cho nên Phật dạy cho cô ta dùng phương pháp niệm Phật, dạy Bà La Môn nữ niệm Giác Hoa Định Như Lai. Tuy chẳng có dạy cho cô ta niệm A Di Đà Phật, dạy cho cô niệm Giác Hoa Định Như Lai cũng như vậy là niệm Phật. Vị hiếu nữ này vì muốn cứu khổ nạn của mẹ cô, cô biết được mẹ của cô đã đọa vào địa ngục. Lúc sanh tiền mẹ cô đã tạo ác nghiệp. Cô cũng thường thường khuyên bảo nhưng mẹ cô không tin, không thể tiếp nhận. Cho nên mới tạo quả báo địa ngục. Phật dạy cho cô ta niệm Phật, cô thật sự dũng công với cái tâm cứu mẹ rất khẩn thiết. Cô liền hết lòng thí mạng mà niệm, đã niệm một ngày một đêm thì cô đã được định. Hiện nay chúng ta nói trong pháp môn niệm Phật, cô đã niệm đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn này là thuộc về sự nhất tâm bất loạn, chẳng phải là công phu rất cao. Đích thật có dụng công phu niệm đến nhất tâm bất loạn. Quý vị phải biết cô ta chẳng phải là người phàm. Tâm của người phàm là rối loạn, niệm đến nhất tâm bất loạn thì ngang với bậc A-la-hán của tiểu thừa. Cái công phu này chẳng dễ. rất hiếm có. Kinh Địa Tạng là kinh Đại Thừa, pháp môn của cô học là pháp môn Đại Thừa. Nói một câu khác, cô ta chẳng phải là A-la-hán, công phu đoạn chứng của cô là ngang với A-la-hán, mà công đức tu đức tu tích của cô đã vượt hơn A-la-hán. Cô đã là Bồ-Tát, cho nên cảnh giới trong định thì hiện tiền. Cô nhìn thấy được địa ngục, quỷ vương giữ cửa trong địa ngục. Quỷ vương nhìn thấy cô đến, cung kính cô, kính chào cô và hỏi rằng: Bồ Tát đến trong này có việc gì vậy? Được nhất tâm bất loạn, tức là Bồ Tát. Cô ta từ phàm phu trở thành Bồ Tát. Quỷ vương xưng cô ta là Bồ Tát. Cô hướng về quỷ vương hỏi rằng: Thân mẫu của tôi lúc còn tại thế tạo tác chủng chủng tội nghiệp, nhất định đọa vào địa ngục. Tôi muốn nhờ ông tìm xem hiện nay bà ta xa vào chốn nào. Quỷ vương chấp tay thưa với cô rằng: Xin chúc mừng Bồ Tát, thân mẫu của ngài đích thật tại địa ngục, nhưng 3 ngày trước, bởi vì ngài phát nguyện siêu độ cho bà, 3 ngày trước bà đã sanh lên cõi trời rồi, đã rời khỏi địa ngục, sanh lên cõi trời rồi. Đây là pháp siêu độ. Đây là sự thật đấy. Cô ta cũng chẳng có thỉnh pháp sư tụng kinh bái sám, chẳng có. Tự mình niệm Phật đã niệm 1 ngày 1 đêm, niệm đến nhất tâm bất loạn. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho thân mẫu, thì thân mẫu của cô liền thoát khỏi cảnh địa ngục, sanh lên cõi trời đau lợi. Bên trong này là đạo lý gì? Chúng ta nhất định phải rõ ràng. Một người tu hành chứng quả không dễ. Vì sao cô ta trong 1 ngày 1 đêm có thể niệm đến nhất tâm bất loạn? Quý vị mọi người thử nghĩ, đó là công lao thân mẫu của cô. Nếu thân mẫu của cô không đọa vào địa ngục, nếu không có chịu cái khổ nạn này, thì cô ta niệm Phật cũng chẳng có tha thiết. Tuy niệm nhưng không thể đạt đến cảnh giới này. Ngày nay chúng ta niệm Phật đã niệm bao nhiêu năm rồi, mà kể cả công phu thành một mãn cũng đã không đến, nói chi đến nhất tâm bất loạn. Công phu thành một mãn cũng không đạt đến. Đó là chúng ta chẳng có tồn cái sức ép này. Nếu thân nhân của chính mình là người ruột thịt rất thân yêu đã đọa vào địa ngục A Tỳ chịu lấy khổ nạn, ngày nay ta một lòng một dạ phải đi cứu họ, Đức Phật dạy phương pháp cho ta, ta phải toàn tâm toàn lực mà tu thành rồi. Cho nên cô ta niệm Phật có thể niệm đến nhất tâm bất loạn, là thân mẫu của cô ta làm tăng thượng duyên cho cô. Nếu thân mẫu của cô không đọa vào địa ngục thì tuyệt đối cô ta sẽ không được thành tựu. Cho nên anh thử nghĩ, truy cứu căn nguyên của cô ta là thân mẫu của cô giúp cho cô ta cũng giúp cho thân mẫu. Cô ta đã làm Bồ Tát, Bồ Tát của thân mẫu. Quỷ thần đối với cô ta phải đặc biệt đối đãi. Đây là trong kinh nói 7 phần công đức, 6 phần tự mình được, hồi hướng cho gia đình quyến thuộc của họ. Họ được 1 phần. 1 phần quang vinh của họ là từ nơi nào đến? Anh phải làm Bồ Tát, họ là mẹ của Bồ Tát. Cho nên nhóm quỷ thần này đặc biệt cung kính đối đãi bà ta, không thể xem như tội nhân thông thường mà đối đãi. Cho nên tại trong địa ngục, mời bà ta lên cõi trời hưởng phước, bị thử điều có công đức. Đây là chánh lý. Cách nghĩ của chúng ta là hợp tình, hợp lý. Điều này chẳng phải là giả. Cho nên quý vị nhất định phải hiểu rõ, nếu anh muốn siêu độ gia đình quyến thuộc của anh, tự anh nhất định phải hết lòng tu hành, tích công lũy đức. Anh thật sự có lòng siêu độ thì anh phải hết lòng đi tu hành. Anh tu hành có thành tựu, họ mới có thể được độ. Nếu anh tu hành chẳng có thành tựu thì họ cũng không được độ. Thí như anh tại thế gian, nếu anh muốn khiến cho cha mẹ của anh và gia đình quyến thuộc của anh ở trong xã hội được tất cả đại chúng tôn kính, thì anh nhất định phải thành tựu học vấn của anh, thành tựu đức hạnh của anh, khiến cho xã hội vừa nghe đây là cha mẹ của người nào đó, đây là quyến thuộc của người nào đó, mọi người đối với họ đặc biệt tôn trọng, đặc biệt quan tâm, đặc biệt chiếu cố. Đây là giá trị, đây là tự nhiên của sự cảm ứng. Đạo lý thì ở tại đây. Đây thật sự là giúp đỡ cho họ, cứu giúp họ. Cái đạo lý này mọi người không khó thể hội. Anh hiểu rõ đạo lý này thì anh có thể liên tưởng đến nguyên lý nguyên tắc ở trong kinh Địa Tạng nói, anh sẽ hoảng nhiên đại ngộ, biết được sự siêu độ đích thật là có công đức, đích thật là có thể giúp cho vong linh đã tạo tác tội nghiệp. Đoạn công án quan mục nữ này, công phu tu hành của cô ta thì kém một tí, không bằng bà La Môn nữ được thù thắng như vậy. Cô ta cũng là niệm Phật, trong thời gian rất ngắn cô ta niệm đến công phu thành một mảng. Làm sao mà biết được? Bởi vì cái cảnh giới đó của bà La Môn nữ là cảnh giới trong định, còn cảnh giới của cô ta là cảnh giới trong mộng. Cảnh giới trong định so với cảnh giới trong mộng thì thù thắng hơn nhiều. Cô ta được cảnh giới trong mộng cũng kể là có thành tựu. Nếu nói trong pháp môn niệm Phật hiện nay của chúng ta thì công phu của quan mục nữ là công phu thành một mãn, bà la môn nữ là sự nhất tâm bất loạn. Tự anh tu trì chẳng có chân thật công phu. Lối tu trì công phu này là do gia đình quyến thuộc của anh đó vào trong ác đạo, anh một lòng muốn cứu thoát họ, cho nên anh phải thí mạng dụng công tu học. Là đạo lý như vậy, sự thành tựu của anh tức là sự thành tựu của họ. Anh chẳng có thành tựu thì họ cũng chẳng có thành tựu. Đây là nguyên lý nhất định phải hiểu rõ. Đây là trong kinh Phật dạy, đem sự thật và nguyên lý của siêu độ nói cho chúng ta biết rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Sau đó anh lại nghĩ đời cận đại, những sự việc đã xảy ra. Lão Pháp Sư Đạm Hư trong tự truyện của Ngài, tự truyện của Ngài gọi là Ảnh Trần Hồi Ức Lục, Hư Lão Hòa Thượng tự mình thuật lại một đời trải qua của Ngài. Do học trò của Ngài là Pháp Sư Đại Quang Bút Ký ghi chép lại, quyển sách này tại Đài Loan lưu thông rất rộng, quý vị cũng có thể thỉnh được. Anh xem ở trong Ngài có nói một câu chuyện siêu độ. Lúc bấy giờ Ngài vẫn chưa xuất gia. Đạm Lão Pháp Sư xuất gia rất muộn, 40 mấy tuổi mới xuất gia. Nhưng trước khi chưa xuất gia thì học Phật và lại rất dụng công. Lúc bấy giờ ở tại Thiên Tân, trước khi chưa xuất gia ở Thiên Tân có mấy vị chí đồng đạo hiệp cùng chung với nhau nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm. Cho nên ở giai đoạn này gọi là 8 năm hết lòng học Lăng Nghiêm. Ngài có một người bạn cùng chung với nhau mở một tiệm thuốc bắc. Bạn của Ngài là họ Lưu, cũng cùng chung với nhau 8 năm hết lòng học Lăng Nghiêm. Đối với kinh Lăng Nghiêm có tâm đắc, có lãnh ngộ. Đây là chúng tôi nói Ngài có một tí công phu, thì nhờ vào một tí công phu này Nếu so với Quan Mục Nữ và Bà La Môn Nữ thì kém rất xa. Nhưng còn một tí ti công phu này thì Ngài có thể nảy sinh ra hiệu quả. Ngài nói, Lưu Cư Sĩ có một ngày vào buổi trưa, ở trong tiệm buổi trưa rất ít khách, chẳng có người đến mua thuốc, việc buôn bán rất ế ẩm, thì Ngài ở trong quầy hàng ngủ gục. Trong giấc ngủ thì Ngài nằm mộng, nhưng cái mộng này rất rõ ràng. Trong giấc ngủ thì mộng thấy có hai người đến. Ngài vừa nhìn thấy hai người này, việc ở trong mộng là quan gia trái chủ của Ngài. Hai người này là thiếu tiền của Ngài, thiếu nợ Ngài, bắt họ trả nợ, bắt buộc họ trả nợ. Hai người này vĩnh viễn chẳng có cách nào trả nợ, thì treo cổ tự tử. Về sau Ngài vì chuyện này mà tự trách mình có lỗi. Nếu Ngài không bảo họ trả nợ thì hai người này sẽ không treo cổ. Cho nên vì việc này tự trách mình có lỗi, thường thường cảm thấy áy náy. Bây giờ nhìn thấy hai người này, Ngài biết hai người này đã treo cổ chết rồi. Như vậy thì có lẽ là họ đến gây phiền phức, cho nên rất lo sợ. Nhưng nhìn thấy nét mặt của hai người này rất hiền, coi có vẻ không ác, trông vẻ không có ý hại Ngài. Cho nên Ngài bèn hỏi, các người đến đây làm gì? Thì hai người này nói rằng, chúng tôi muốn cầu Ngài siêu độ cho. Ngài nghe họ nói cầu siêu độ thì Ngài an tâm, không phải đến để gây phiền phức, không phải để trả thù. Vì vậy Ngài bèn hỏi họ làm cách nào siêu độ cho các ngươi. Họ nói, chỉ cần Ngài bằng lòng thì được rồi. Ngài nói, được, ta bằng lòng cho các ngươi. Kết quả nhìn thấy hai người này là hai con quỷ đạp lên đầu gối của Ngài, đạp lên vai của Ngài đã lên trời. Sau khi hai người này đi rồi, không bao lâu lại đến hai người. Hai người này là vợ của Ngài và con trai của Ngài đã chết, cũng đến trước mặt Ngài, cũng quỳ xuống trước mặt Ngài cầu siêu độ. Ngài liền hỏi, làm cách nào siêu độ cho các ngươi? Cũng như phía trước vậy, Ngài bằng lòng thì được rồi. Cũng nhìn thấy hai con quỷ hồn đạp lên đầu gối, đạp lên vai của Ngài đã lên trời. Những chuyện này có ghi chép ở trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục. Đây là nói rõ sự siêu độ. Tự anh nhất định phải có công phu tu học. Anh chẳng có công phu, nhờ vào cái gì để siêu độ cho người khác? Công phu của Ngài tức là 8 năm hết lòng học Lăng Nghiêm. Người ta có công phu này, có đạo lực này, thì có thể siêu độ cho gia đình quyến thuộc, có thể siêu độ cho những người có duyên. Nếu anh chẳng có công phu này thì không được. Chúng ta có thể đem những chuyện trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục này cùng với trong Kinh Địa Tạng hợp lại mà xem. Đối với những chân tướng sự thật này thì chúng ta càng khẳng định. Còn như hiện nay trong Phật môn làm Phật sự lối siêu độ đại quy mô này, trong quá khứ không có. Vào những năm tôi mới học Phật, đối với vấn đề này cũng rất có nghi vấn. Tôi đã từng đem việc này thỉnh giáo với Pháp Sư Đạo An. Năm xưa, tôi và Pháp Sư Đạo An cùng chung với nhau rất tốt. Pháp Sư Đạo An ở Đài Bắc đã tổ chức Đại Chuyên Phật Học Giảng Tọa, thỉnh tôi đảm nhiệm Tổng Chủ Giảng. Chúng tôi cùng chung với nhau rất nhiều năm. Thở ban sơ là ở chùa Tòng Sơn, về sau vừa rời qua ở chùa Thiện Đạo, nhà bên là Đại Giảng Đường trên lầu của Hội Phật Giáo. Lúc học sinh rất nhiều là ở khu Bắc Bộ, phía Bắc từ Cơ Long, phía Nam từ Tân Trúc. Mỗi tuần ngày Chủ Nhật chúng tôi đến giảng một lần. Lúc học sinh nhiều nhất, đại khái có hơn 800 người. Đây là một việc hân thượng của hội Phật giáo. Pháp sư Đạo An là người phụ trách, là chủ tịch của buổi giảng. Tôi ở trong đảm nhiệm buổi giảng. Ngài cho tôi một cái danh dự là tổng chủ giảng. Lúc ấy còn có Pháp sư Ấn Hải, Pháp sư Chí Dụ. Chúng tôi mấy người cùng nhau phụ trách giáo học. Tôi thỉnh giáo với lão Pháp sư việc siêu độ xuất xứ như thế nào. Ngài liền suy nghĩ. Ngài nói đại khái khởi nguyên của việc siêu độ này vào đời nhà Đường, vua Đường Minh Bạc và Hoàng. Lúc bây giờ có bọn An Sử làm loạn. Quách Tử Nghi sau khi đã bình định sự động loạn, triều đình ở mỗi một nơi đại chiến trường xây dựng một ngôi chùa gọi là chùa Khai Nguyên, tức là vào năm Khai Nguyên xây dựng, đều gọi là chùa Khai Nguyên. Xây dựng ngôi chùa này mục đích là truy điệu quân dân tử nạn. Cho nên cái pháp hội siêu độ đó cũng như ý nghĩa của hội siêu độ, siêu truy điệu hiện nay của chúng ta không khác. Thỉnh mời những vị cao tăng đại đức tụng kinh bái sám hồi hướng truy điệu là một ý nghĩa kỷ niệm do quốc gia đề xướng, được quốc gia đề xướng. Đến sau này dần dần ở nhân gian cũng có việc này, cũng tức là thỉnh pháp sư đại đức tụng kinh bái sám siêu độ tổ tiên. Có thể là do việc này diễn biến mà ra. Do đây có thể biết năm Khai Nguyên về trước không có việc này. Sự ghi chép được rất ít. Khai Nguyên về sau đích thật là phát triển cho đến hiện nay hoàn toàn đã biến chất. Thế nào gọi là đã biến chất? Xưa kia trong tự viện siêu độ là việc phụ, một năm bất quá chỉ có một hai lần, rất là ít. Chủ yếu là giảng kinh thuyết pháp, lãnh đạo đại chúng tu hành. Cho nên chùa chiền gọi là đạo tràng. Phật giáo tại thế gian là độ người không phải độ quỷ, là độ người sống không phải độ người chết. Điều này chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải minh bạch. Cho nên xưa kia trong tự viện và tòng lâm hoạt động thông thường là hai thời giảng kinh, hai thời tu hành. Hai thời này là tính theo đơn vị thời gian của Ấn Độ, cùng với đơn vị thời gian hiện nay của chúng ta khác nhau. Thời xưa người Ấn Độ đem một ngày đem chia thành sáu thời, ngày ba thời, đêm ba thời. Ban ngày ba thời gọi là sơ nhật phần, trung nhật phần, hậu nhật phần, đây là ban ngày. Ban đêm là sơ dạ phần, trung dạ phần, hậu dạ phần, đây là ban đêm. Tổng cộng chia thành sáu thời. Thời xưa tại Trung Quốc, đơn vị thời gian sử dụng của chúng ta là 12 thời, so với Ấn Độ thì nhỏ hơn. Chúng ta dùng tí sửu dần mẹo thìn tỷ ngõ mùi, chia dùng cách này là 12 thời. Đơn vị thời gian của chúng ta dùng hiện nay là chọn lấy Tây Phương. Người Tây Phương đem đơn vị thời gian chia ra càng nhỏ, một ngày đem chia thành 24 giờ. Chúng ta gọi nó là tiểu thời. Người Tây Phương không nói tiểu thời, chúng ta gọi là tiểu thời. Tại vì sao? Vì so với thì giờ của Trung Quốc chúng ta nhỏ hơn. Hai tiếng đồng hồ chỉ bằng một thời của Trung Quốc chúng ta. Nói một câu khác, hai thời của Trung Quốc chúng ta chỉ bằng một thời của Ấn Độ. Thì anh mơ hiểu được, thời xưa tự viện Tổng Lâm, hai thời giảng kinh là vào lớp, tức là hiện nay 8 tiếng. Tự viện là trường học. Trú ngụ ở trong này đều là thường trụ, người xuất gia thường trụ, cư sĩ cũng là thường trụ. Thời bấy giờ cư sĩ đến trú ngụ trong tự viện gọi là Thảo Kinh Đơn. Thảo Kinh Đơn tức là ta phải nghe hết một bộ kinh này. Nếu giảng hết một bộ kinh thời gian khá dài, những bộ kinh nhỏ đại khái phải mất một tuần hoặc hai tuần. Thông thường giảng một bộ kinh đều là 3 tháng đến nửa năm. Nếu như giảng một bộ kinh lớn như giảng kia bộ kinh Hoa Nghiêm, một ngày giảng 8 tiếng phải giảng hết một năm. Ta muốn học bộ kinh này, nghe bộ kinh này, ta nhất định phải đến nơi đây trú ngộ một năm, cho nên gọi là Thảo Kinh Đơn. Tức là đến ghi tên, sau khi thẩm tra được phê chỉnh, thì anh có thể ở nơi đây trú ngụ một năm. Tại trong tự viện, người tại gia cũng được cúng dường một ít, cúng dường cho cuộc sống chi tiêu. Đồng thời công việc của thường trụ như quét nhà, quét dọn hoàn cảnh cho sạch sẽ cũng sẽ chi một tí công việc cho anh làm. Anh ở tại đây yên tâm tu học. Cho nên ở nơi đó là trường học, đích thật là đạo tràng. Một ngày ngoại trừ ra 8 tiếng nghe giảng, nghiên cứu thảo luận, còn phải tu hành dùng phương pháp gì để tu hành. Đại khái rất nhiều phương pháp, đều không ngoài hai đại loại. Một loại là niệm Phật, một loại là tham thiền. Cho nên có thiền đường, có niệm Phật đường. Trong thiền đường bảo anh ngồi tham thiền, sáng tối ở nơi đó ngồi tham thiền, đại khái cũng là 8 tiếng. Nếu anh không vào thiền đường tham thiền thì anh vào niệm Phật đường niệm Phật cũng là 8 tiếng. Quý vị hãy nghĩ xem, một ngày ở trên học thuật, chúng tôi nói giải môn 8 tiếng, hành môn 8 tiếng, còn dư lại 8 tiếng là thì giờ nghỉ ngơi của anh. Ở trong đã bao gồm ăn cơm, bao gồm tất cả hoạt động. Cho nên ở trong đạo tràng đó quân tu, mọi người chẳng có vọng tưởng, chẳng có thì giờ nói dậy vọng tưởng. Cho nên hiệu quả của nó nổi bật. Đạo tràng như vậy, sau khi ở hết 3 tháng, khí chất của con người thì thay đổi. Tại vì sao? Vì chẳng có thì giờ nói dậy vọng tưởng, chẳng có thì giờ sanh phiền não. Lúc nào cũng đang nghiên cứu thảo luận, đang nghe kinh, đang lão thật niệm Phật, hoặc là đang tịnh tọa trong thiền đường, có thể thu hoạch được hiệu quả. Nhưng hiện nay thông thường đạo tràng của tự viện không còn nữa, giải môn không còn nữa, rất ít giảng kinh, hành môn cũng không còn nữa. Nghe nói nhiều nhất mỗi năm đã một cái Phật thất, đã một cái thiền thất, tô điểm thêm một tí mà thôi. Lấy cái gì để làm chủ? Lấy siêu độ người chết làm chủ, là hoàn toàn đảo ngược. Thời xưa tự viện là độ người sống, hiện nay Phật giáo là độ người chết. Nó biến thành tôn giáo. Xưa kia là giáo dục, hiện nay đã biến thành tôn giáo. Cái hiện tượng này xảy ra như thế nào? Vì sao lại diễn biến thành như vậy? Chúng ta cũng phải biết, cũng phải rõ ràng. Sau đó tự chúng ta ở trong Phật môn học những gì? Phải rõ ràng. Chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta ngay bây giờ phải cải thiện cuộc sống của chúng ta. Trong tương lai phải nâng cao cảnh giới của chúng ta. Nhà khoa học nói rằng chúng ta phải đột phá thời không, thập phối giới, tức là 10 cảnh giới không đồng thời không. Ngày nay chúng ta nói không đồng độ không gian, tam độ không gian, tứ độ không gian, ngũ độ không gian. Nhà khoa học đã chứng minh sự thật, có ít nhất 11 độ không gian tồn tại. Cách nói này chính giống như nhà Phật nói thập pháp giới. Thập pháp giới là 10 thứ không đồng thời không. Phật dạy cho chúng ta đột phá lục đạo, đột phá thập pháp giới, chúng ta mới có thể chứng được nhất chân pháp giới. Đây là chúng ta học Phật cần phải biết. Tổ chức siêu độ đại quy mô có hiệu quả hay không? Không thể nói chẳng có hiệu quả. Cái quan trọng nhất là người chủ pháp. Người này làm chủ pháp siêu độ, nếu họ có tu, có chứng, thì cái lực lượng đó rất hiện rõ. Anh xem thời xưa Lương Bổ Đế, Lương Hoàng Sám là xuất xứ như vậy mà ra. Lương Bổ Đế rất thương người vợ thứ, cũng là tạo tác tội nghiệp, đọa vào trong ác đạo. Lương Bổ Đế là đại hộ pháp trong Phật môn, thỉnh cầu Bửu Chí Công đến làm chủ pháp hội siêu độ. Về sau ghi chép lại thì gọi là Lương Hoàng Sám. Trong phần lời tựa của Lương Hoàng Sám đã ghi rất rõ ràng, Bửu Chí Công là Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân, đem người vợ thứ của Lương Võ Đế từ ác đạo siêu độ sanh lên cõi trời Đao Lợi. Loại chuyện như vậy chúng tôi trong chuyện ký nhìn thấy rất nhiều rất nhiều. Người chủ pháp phải có tu có chứng. Hiện nay nói đến người có tu có chứng đã không có. Cho nên tôi một đời chẳng dám làm Phật sự siêu độ. Tôi chẳng có cái khả năng này, chẳng có cái đức năng này. Hàng quán trưởng chúng tôi đối với việc này rất coi trọng, tôi cũng không phản đối. Xưa kia hàng anh quán trưởng chúng tôi có một ngôi đạo tràng, chúng tôi thành tâm thành ý mà làm, với tâm lòng chân thành thì được cảm ứng. Cho nên trước kia trong thư viện mỗi năm có làm pháp hội siêu độ 3 lần. Bình thường chúng tôi thì giảng kinh niệm Phật, tuy rằng không đạt đến tiêu chuẩn của thời xưa. Thời xưa là 8 tiếng giảng kinh, 8 tiếng niệm Phật, chúng tôi làm không nổi. Hiện nay chúng tôi mỗi ngày giảng kinh 1 lần, giảng 1 tiếng rưỡi. Trong nội bộ đồng tu cũng có 1-2 tiếng để nghiên cứu thảo luận, miễn cưỡng cũng có thể được. Niệm Phật chúng tôi đều phải cầu không gián đoạn. Cho nên mỗi năm vào tiết Thanh Minh Trung Nguyên đồng chí, chúng tôi làm pháp hội tam thời tế tổ. Chúng tôi cúng tế tổ tiên, không cần anh đến đây để viết bài vị. Bài vị chúng tôi sớm đã viết xong rồi. Chúng tôi viết là bá tánh tổ tiên, nhất lục bình đẳng. Cho nên chúng tôi cúng dường bài vị là bài vị bá tánh tổ tiên. Bài vị nhỏ là chiếu theo trăm họ mà viết lên. Cách làm của chúng tôi là bình đẳng, chẳng phải là bài vị lớn thì lấy bao nhiêu tiền, bài vị nhỏ thì lấy bao nhiêu tiền. Không phải vậy. Điều này anh muốn đem tiền đến thì tùy hỷ, chẳng có miễn cưỡng, cũng chẳng có quy định gì. Trong quỹ hội của chúng tôi hoàn toàn là không nhận tiền. Cúng dường cái bài vị này 1 đồng cũng không nhận. Một năm chúng tôi làm 3 lần pháp hội. Bởi vì đời cận đại, cái xã hội động loạn này, người tử nạn đã quá nhiều. Mỗi tháng chúng tôi làm 1 lần 3 tam thời hệ niệm, thành tâm thành ý siêu độ trong tháng này cho tất cả những oan hồn đã tử nạn. Đây là đạo tràng của chúng tôi. Hiện nay phụ thêm mà làm, hy vọng quý vị hiểu rõ sự thật và lý luận của siêu độ. Có làm còn hơn là không làm, chỉ cần tận tâm tận lực, thành trong tâm thành khẩn, nhất định sẽ có cảm ứng. Thôi cảm ơn chư vị đồng tu.
Ngọn đèn thắp bằng máu con tim mẹ con yêu là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Nhưng có một lần mẹ không ngăn con khóc, mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn.
Là khi mẹ không còn, hoa hồng đỏ từ đây hoa trắng.
Cổ tích thường khi bắt đầu xưa có một vị vua, một vị vua hay một nàng công chúa.
Nhưng cổ tích có con...